là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những hoạt động nổi bật của phong trào thi đua nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh các trường trung học phổ thông đẩy mạnh ôn thi tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa quyết định thưởng công trình phúc lợi cho 12 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 ở huyện Yên Bình và Văn Chấn với tổng kinh phí 1 tỷ 650 triệu đồng. Trong đó, huyện Yên Bình có 9 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 1 tỷ 350 triệu đồng. Huyện Văn Chấn có 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới thuộc xã đặc biệt khó khăn, chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là 300 triệu đồng. Mức thưởng đối với thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc xã chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được thưởng công trình phúc lợi trị giá 150 triệu đồng. Thôn đạt chuẩn nông thôn mới thuộc xã đặc biệt khó khăn chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới được thưởng công trình phúc lợi trị giá 100 triệu đồng.
Yên Bái là tỉnh có lợi thế rất lớn về lâm nghiệp và kinh tế lâm nghiệp. Phát huy tiềm năng thế mạnh này, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã khai thác gỗ rừng trồng đạt khoảng 94.000 mét khối, trồng rừng ước đạt trên 5.400 hecta, tăng trên 75% so với cùng kỳ. Với việc khai thác gỗ rừng trồng và đẩy mạnh việc trồng rừng, đã góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng độ che phủ rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đem lại cuộc sống ấm no cho hàng vạn hộ dân ở Yên Bái. Theo đó, để khuyến khích người dân phát triển kinh tế lâm nghiệp, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách để phát triển lĩnh vực lâm nghiệp như giao khoán bảo vệ rừng, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng. Hàng năm, tỉnh luôn quan tâm bố trí nguồn kinh phí, hỗ trợ để thực hiện các đề án tái cơ cấu sản xuất lâm nghiệp. Chính sách hỗ trợ là đòn bẩy kích thích các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ, phát triển rừng. Công tác quản lý giống cây lâm nghiệp được quan tâm thực hiện, thay thế những loài cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế thấp, năng suất, chất lượng sản phẩm không đủ sức cạnh tranh trên thị trường bằng các giống cây lâm nghiệp mới có năng suất cao, chất lượng sản phẩm gỗ đáp ứng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị canh tác, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có trên 140 tổ hợp tác, 3 hợp tác xã và 16 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phát triển nhiều sản phẩm chủ lực đặc sản ngành nghề. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tích cực tuyên truyền giúp hội viên nhận thức được vai trò của việc liên doanh liên kết gắn với chuỗi giá trị, hỗ trợ hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp. Năm 2022, các cấp hội đã phối hợp với các xã phường vận động hỗ trợ thành lập mới 17 tổ hợp tác, thành lập 2 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã môi trường xanh. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi các tổ hợp tác xã đã được thành lập để có các hình thức hỗ trợ duy trì và phát triển bền vững. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về vai trò vị trí của kinh tế tập thể, hỗ trợ thành lập các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành.
Năm 2023, huyện Văn Chấn phấn đấu giảm sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở mức 0,3 phần nghìn và không lựa chọn giới tính khi sinh. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Văn Chấn tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, dòng họ, gia đình, nâng cao nhận thức trách nhiệm về chuyển đổi, hành vi trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, thực hiện chính sách dân số, không lựa chọn giới tính thai nhi nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong đó tập trung tuyên truyền Nghị định 39 của Chính phủ, quy định chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc diện hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, kế hoạch thực hiện chiến lược dân số kế hóa. Đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách về công tác dân số kế hóa gia đình tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, đồng thời tuyên truyền về lợi ích của việc sinh ít con đối với phát triển kinh tế xã hội và nuôi dạy tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, tập trung vận động, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh nhiều con.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc hiệu quả, cùng sự đoàn kết, đồng lòng, năm qua tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, bứt phá ấn tượng với 18 chỉ tiêu thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Để có được những kết quả ấy, thì các phong trào thi đua nước chính là động lực, là sức mạnh khơi nguồn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh phúc lợi xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đây cũng là tiền đề vững chắc để tỉnh Yên Bái tiếp tục bứt phá vươn lên, hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 cũng như những năm tiếp theo. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của phong trào thi đua nước của tỉnh Yên Bái năm 2022 qua phóng sự sau.
Xác định phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, năm qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về công tác thi đua khen thưởng. 17 khối, 44 cụm thi đua của tỉnh đã chủ động linh hoạt, tổ chức triển khai kịp thời hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo niềm tin, khí thế trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, năm 2022, bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều gam màu tươi sáng, đem đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,62%, cao hơn so với mục tiêu chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy là 7,5%, đứng thứ 8 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đạt mục tiêu đề ra. Thu ngân sách đạt trên 4.600 tỷ đồng, vượt 78,4% dự toán trung ương giao, tăng 5,5% so với năm 2021. Huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt tốc độ khá. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản được thực hiện kịp thời, bài bản đã trở thành động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục khẳng định vai trò nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân làm kinh tế giỏi, tiêu biểu phải kể đến tấm gương của anh Sùng A Páo ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải. Anh Sùng A Páo chia sẻ.
Thời gian qua thì mình đã thực hiện cái phong trào thi đua yêu nước của xã, nên là mình cũng làm những cái mô hình chăn nuôi lợn. Có những thời điểm thì mình cũng khoảng tầm 6-70 con cho đến 8-90 con đấy. Bình thường trung bình thì thu nhập một năm thì khoảng là tầm 250 đến 300 triệu thì đó.
Tiếp tục là một điểm sáng của cả nước về xây dựng nông thôn mới. Khắp các miền quê trong tỉnh sôi nổi, phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ phát động. Người người thi đua, nhà nhà thi đua đã tạo nên bức tranh nông thôn Yên Bái ngày một tươi sáng hơn. Trong phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Yên Bái đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhiều đề án hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo đã phát huy hiệu quả, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,15% so với năm 2021, vượt 1,15% kế hoạch, trong đó huyện Trạm Tấu giảm 6,95%, huyện Mù Cang Chải giảm 8,51%. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, các phong trào thi đua yêu nước có nhiều điểm sáng, nổi bật nhất phải kể đến các hoạt động văn hóa thể thao du lịch. Năm qua du lịch Yên Bái đã thực sự hồi sinh, bứt phá mạnh mẽ, vượt xa mục tiêu đề ra với gần 1,6 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ du lịch đạt trên 1.100 tỷ đồng, vượt 30,2% kế hoạch năm. Các hoạt động kích cầu phát triển du lịch được tổ chức đồng loạt tại các địa phương. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có trên 82% tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đặc biệt thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân tỉnh Yên Bái, đến hết năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân đã tăng lên 62,57%. Bên cạnh đó, các hoạt động thể dục thể thao được quan tâm chú trọng cả về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Tỉnh cũng đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 và lần đầu tiên thể thao Yên Bái vinh dự giành được huy chương vàng tại SEA Games. Cũng trong năm qua, lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị trong khối thi đua các cơ quan đảng năm qua đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa, đi vào thực chất. Nổi bật là việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng. Trong năm 2022, đã có 548 mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh về thực hiện chỉ thị 05. Đó là con số cho thấy việc học tập và làm theo Bác đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực, đi vào chiều sâu của cuộc sống thực tế đối với mỗi con người và mỗi tổ chức. Tấm gương ông Nông Văn Êm, chủ mô hình du lịch cộng đồng Homestay Suối Kim, huyện Mù Cang Chải, là một minh chứng điển hình. Năm 2016, ông Nông Văn Êm đã đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng cơ sở du lịch theo hình thức du lịch cộng đồng với quy mô trên 460 m². Homestay đã thu hút trên 500 lượt khách mỗi năm, mang lại nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm cho gia đình, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 3 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 3 tới 5 triệu đồng mỗi tháng. Ông Nông Văn Êm chia sẻ.
Cái hướng phát triển kinh tế không những cho gia đình mà cũng cho bà con lối xóm cùng có cái thu nhập, cũng như là quảng bá về cái văn hóa của người Thái ở mù căng trải này.
Các lực lượng vũ trang năm qua đã chung tay góp sức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng, thi đua trong huấn luyện với chủ đề huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc với khẩu hiệu hành động Công an tỉnh Yên Bái chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả vì hạnh phúc nhân dân, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022 đảm bảo mục tiêu yêu cầu đề ra, hiện thực chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo môi trường an toàn ổn định để phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, hoàn thành công tác tuyển quân nhập ngũ cho 950 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng và đúng luật. Điểm mới của phong trào thi đua năm 2022 do tỉnh phát động, đó chính là phong trào thi đua chuyển đổi số. Năm 2022 được tỉnh Yên Bái xác định là năm tăng tốc về chuyển đổi số. Đây cũng là năm đánh dấu bước tiến trên cả ba trụ cột, đó chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Yên Bái cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành bộ tiêu chí chỉ số, chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số ở cả ba cấp chính quyền. Chuyển đổi số đã bước đầu làm thay đổi nhận thức của cuộc cách mạng mạnh mẽ và rộng khắp. Khái niệm và tinh thần chuyển đổi số đã đến 100% các sở ban ngành của tỉnh, 9 trên 9 huyện thị xã thành phố, 173 trên 173 xã phường thị trấn. Tỉnh đã cơ bản hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách làm cơ sở căn cứ pháp lý để các cơ quan đơn vị địa phương triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, chỉ sau một thời gian ngắn, công tác chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, xuất hiện nhiều mô hình chuyển đổi số tiêu biểu. Nhiều địa phương đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo và phù hợp. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Năm 2022 thì chúng tôi xác định là năm mà thực hiện đột phá về cái chuyển đổi số. Do vậy là với cái tinh thần là quyết tâm, quyết liệt và có nhiều sáng tạo trong thực hiện, chúng tôi cũng đã đạt được một số những cái kết quả ban đầu rất quan trọng. Có những cái nhiệm vụ có thể nói là đề ra ban đầu rất là khó khăn và cũng chưa có những cái hướng dẫn. Thế tuy nhiên thì huyện cũng đã mạnh dạn ban hành các cái quy định để thực hiện.
Xác định khen thưởng đúng người đúng việc sẽ góp phần tạo sức lan tỏa, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước. Trong năm qua, công tác khen thưởng của tỉnh được thực hiện có hiệu quả ở cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân lên những điển hình tiên tiến, đặc biệt là trong triển khai và thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, chú trọng hơn tới khen thưởng cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng cá nhân có thành tích đột xuất trong các lĩnh vực. Năm 2022, tỉnh Yên Bái có 25 tập thể và 27 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Nhiều cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của nhà nước. Cấp tỉnh đã khen thưởng cho 1.008 tập thể và 1.598 cá nhân. Đây chính là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, góp phần tô đẹp thêm truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Năm 2023 được xác định là năm bản lề bứt phá, tăng tốc, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 135 về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức, các phong trào thi đua sẽ tiếp tục được lan tỏa, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Yên Bái cho biết.
Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cái phong trào thi đua bám sát vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm và cái nghị quyết đại hội đảng bộ để mà chỉ đạo lãnh đạo phong trào thi đua theo cái hướng là bám vào các cái chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy đã đề ra cho năm 2023 và cái nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Năm nay cũng là năm mà chúng ta triển khai cái luật thi đua khen thưởng mới, thì Sở Nội vụ cũng tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh để mà thực hiện hướng dẫn cũng như là đẩy mạnh cái phong trào theo cái luật thi đua khen thưởng mới.
Khép lại phong trào thi đua năm 2022 với nhiều dấu ấn đáng tự hào, Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo đúng phương châm hành động, tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm trang bị kiến thức và chuẩn bị tâm lý thoải mái cho học sinh, ngay khi bước sang kỳ học thứ hai, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tập trung ôn tập cho học sinh khối 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Theo kế hoạch dự kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ giữ ổn định như năm 2022, tuy nhiên sẽ tổ chức thi sớm hơn dự kiến vào tuần cuối tháng 6 thay vì đầu tháng 7 như năm trước. Tham gia kỳ thi này, tỉnh Yên Bái có trên 7.000 học sinh. Để đảm bảo kiến thức tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh, hiện nay các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh vừa giảng dạy theo khung kế hoạch thời gian năm học, đồng thời ôn thi theo hình thức cuốn chiếu cho học sinh. Năm học 2022-2023, trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình có 7 lớp với 308 học sinh khối 12. Ngay từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giao cho giáo viên các tổ chuyên môn nghiên cứu đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông những năm trước, tìm giải pháp nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh. Em Trần Vinh Hiền, học sinh lớp 12A4, trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết.
Là năm nay là bộ cho thi tốt nghiệp là sớm hơn mọi năm là cũng khoảng 10 ngày ạ. Nhà trường thì từ đầu năm học đến giờ thì nhà trường cũng đã tổ chức cho bọn cháu, những học sinh lớp 12 và những học sinh lớp khác là học bổ trợ trên trường, là cũng không chỉ có những kiến thức cơ bản của trên trường mà cũng bổ sung cho bọn cháu những kiến thức để trau dồi bọn cháu có kiến thức để thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Liên, trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói.
Do dự kiến là năm nay sẽ thi sớm hơn vào cuối tháng 6, từ đó là chúng tôi đã phân tích cái đề minh họa rất là kỹ. Trên cơ sở đó là chúng tôi cũng đã điều chỉnh kế hoạch ôn tập phù hợp. Các tổ bộ môn, các nhóm ngang thì đã xây dựng các chủ đề ôn tập trọng điểm, làm sao để điều chỉnh là phù hợp tốt nhất cho học sinh, có cái kết quả tốt nhất. Và chúng tôi cũng đã xây dựng một cái bộ đề cương để cho học sinh có thể ôn thi tốt nghiệp một cách tốt nhất.
Hiện nay công tác ôn tập được nhà trường triển khai xen kẽ với lịch học chính khóa. Để đảm bảo lịch học và ôn tập, học sinh khối 12 được tổ chức học 3 buổi một tuần. Đối với học sinh học lực yếu, nhà trường tổ chức ôn tập miễn phí giúp các em củng cố kiến thức. Ông Hoàng Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết.
Điều chỉnh cái thời gian thi sớm hơn so với năm trước là 10 ngày. Thì nhà trường cũng đồng thời là cái việc mà bộ thông tin về cái đề thi mẫu thì nhà trường đã yêu cầu các tổ chuyên môn họp bàn để điều chỉnh lại cái kế hoạch ôn thi phù hợp nhất cho học sinh. Đầu tiên là nhà trường yêu cầu là các tổ chuyên môn phân tích kỹ cái cấu trúc của cái đề thi mẫu. Trên cơ sở đó thì sẽ xây dựng những nội dung kiến thức cơ bản để hướng dẫn cho học sinh và chú trọng đến các cái mức độ nhận biết, thông hiểu và cái phần vận dụng ở mức độ thấp để rèn cho học sinh những cái kỹ năng cơ bản để học sinh có được những kiến thức tốt nhất.
Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, việc triển khai ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12 cũng được thực hiện ngay từ khi bước vào học kỳ 2. Năm học này, trường có 5 lớp với 220 học sinh, khối 12. Để đảm bảo kiến thức cho học sinh, ban giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên bộ môn dựa trên kết quả học kỳ 1 để phân tích chất lượng từng học sinh, từ đó có kế hoạch và giải pháp củng cố kiến thức cho các em. Em Trần Thị Kiều Linh, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái nói.
Năm nay thì kỳ thi tốt nghiệp diễn ra sớm hơn mọi năm nên là cháu cũng thấy lo lắng ạ. Và cũng sau khi được nhà trường ôn luyện rất là từ đầu năm, cũng là có kế hoạch sẵn từ đầu năm nên là cũng cảm thấy là an tâm hơn. Và theo như sự hướng dẫn các thầy cô giáo này thì bọn cháu cảm thấy là đề minh họa ra thì cũng tương đối ứng, cũng khá sát, cũng giống như mọi năm. Nhưng mà có một số thay đổi vì là do cháu cảm thấy là năm trước thì dịch Covid lên sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn ạ. Thì năm nay là do hết dịch lên là bọn cháu cũng sẽ tích cực ôn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái cho biết.
Chỉ đạo tất cả các tổ, nhóm chuyên môn nghiên cứu và phân tích đề thi tham khảo để làm sao dạy ôn tốt nghiệp cho học sinh sát nhất với đề thi tham khảo. Việc thứ hai đó là sẽ điều chỉnh kế hoạch ôn thi đẩn lên nhanh hơn để phù hợp với cái thời gian thi mà bộ đẩy lên. Và đến bây giờ, đến thời gian này thì về cơ bản chúng tôi đã đi hết được cái chặng 1 của ôn thi tốt nghiệp cho các em, và ở chặng 2 này thì sẽ ôn luyện đề và bám sát cái đề thi minh họa.
Công tác ôn tập cho học sinh khối 12 được các trường triển khai chia làm 3 giai đoạn. Với các bước triển khai cụ thể đã giúp cho các em học sinh chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm. Cùng với sự chủ động của nhà trường, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức tập huấn giáo viên các bộ môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hướng dẫn giáo viên xây dựng chương trình ôn thi, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và đề thi trung học phổ thông trong 3 năm gần đây, cùng đề tham khảo của Bộ Giáo dục Đào tạo trong các năm để bồi dưỡng kỹ năng làm bài thi cho học sinh, giúp các em tự tin vững bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao, chặng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng, và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới. Người chiến thắng khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua, và con tim ta đã được nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, cây bưởi có thể tự ra hoa và thụ phấn tự nhiên. Tuy nhiên tỷ lệ đậu quả thường chỉ đạt khoảng 20%. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng thụ phấn chéo nhờ hoạt động của gió và côn trùng sẽ giúp tỷ lệ thụ phấn trên cây bưởi tăng lên. Nhưng thực tế, nếu không chỉ trông chờ vào gió và côn trùng, thì người nông dân vẫn rất khó quản lý được năng suất của vườn. Nắm bắt được những biến đổi của thời tiết, can thiệp kỹ thuật và xử lý cho cây thụ phấn đúng thời điểm là bí quyết giúp người nông dân cải thiện năng suất trên cây bưởi một cách rõ rệt. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Để thụ phấn bổ sung cho hoa bưởi, việc đầu tiên là bà con cần xác định đúng thời điểm xử lý, bởi khi thời tiết thuận lợi, nắng đẹp không có mưa, hoa trong vườn nở đúng độ thì tỷ lệ thụ phấn mới cao. Chuyên gia trồng trọt Đinh Văn Thành chia sẻ.
Chúng ta nên làm ở cái giai đoạn mà nắng ráo và thời tiết đẹp, là vì trong cái điều kiện mà mưa thì rõ ràng là nó ảnh hưởng luôn đến cái chất lượng của hạt phấn. Cái hạt phấn mà ẩm độ mà cao quá hoặc gặp mưa thì nó dễ bị vỡ, nó không tung được phấn cho cái quá trình thụ phấn.
Dựa trên nguyên lý thụ phấn chéo, bà con sẽ sử dụng hoa của cây bưởi này, khai thác nhị để thụ phấn cho hoa của cây khác. Bà con cũng có thể sử dụng hoa của bất cứ loại bưởi nào để thụ phấn chéo. Nhưng để đạt năng suất, bà con nên sử dụng hoa của giống bưởi chua hoặc bưởi dại để thụ phấn bổ sung cho bưởi. Theo nghiên cứu khoa học, chất lượng quả phụ thuộc vào bộ lá quang hợp. Hoa bưởi chỉ nở trong khoảng 5 đến 7 ngày, vì thế bà con nên tranh thủ thời tiết đẹp khai thác hoa để thụ phấn. Sau thời điểm này hoa sẽ tàn, việc thụ phấn bổ sung sẽ không thực hiện được. Ông Đinh Văn Thành cho biết thêm.
Cái cây bưởi chua, cái khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận của nó rất là tốt. Mỗi một cái hoa, cái lượng phấn ở trong hoa ấy, thì nó là lớn. Về mặt di truyền mà nói ấy, khi mà bưởi được giao phấn bởi một cái phấn của cái giống khác thì cái tỷ lệ mà đậu quả nó tăng rất là cao.
Thông thường bà con sẽ hái từ chiều hôm trước, bởi khi để qua một đêm sẽ có được nhị đực nở hoa hoàn toàn. Khi hái, bà con lưu ý hái từng bông nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến hoa khác. Dụng cụ để thụ phấn có thể là đồ bút lông hoặc chổi cọ trang điểm để thụ phấn cho nhị cái. Ông Đặng Đức Vinh, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Cái giống bưởi này thực tế nó là cái hoa lưỡng tính, thì ngày xưa truyền thống các cụ là không ai thụ phấn cả. Thế sau một nhiều năm, hàng chục năm ấy, mà bản thân tôi cắt đi mấy xào, nó không có quả. Nghĩ ra cái chổi mà làm đẹp của chị em ấy, xong là đi bôi rất hiệu quả.
Với phương pháp thụ phấn bổ sung cho hoa bưởi, bà con nên lựa chọn thụ phấn vị trí hoa ở cành thấp, bởi đây là nơi thường tập trung những quả chất lượng cao. Quá trình thụ phấn bổ sung cần được thực hiện liên tục trong suốt thời gian hoa bưởi nở rộ. Ngoài thụ phấn bổ sung bằng tay cho hoa bưởi thì còn rất nhiều những biện pháp khác để hỗ trợ thêm, như có thể sử dụng chế phẩm Flower 95 để phun cho cây khi hoa nở được khoảng 50%. Bà con cần đặc biệt lưu ý trong thời gian thụ phấn cho hoa bưởi, nếu gặp trường hợp trời mưa kéo dài, bà con bắt buộc phải dùng biện pháp thụ phấn bằng tay, bởi lúc này thụ phấn cũng sẽ không đạt hiệu quả. Bên cạnh đó có thể phun thêm một số loại khoáng vi lượng để bổ sung cho cây. Trong thời kỳ ra hoa cần chú ý quan sát vườn, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh nấm hại trên vườn, nếu thấy có mật độ cao bất thường cần tiến hành để xử lý ngay.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.